Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách. Mỗi mẫu ADN được thu thập đều mang theo niềm hy vọng về một ngày những người đã hy sinh sẽ được trở về với tên tuổi của mình. Hơn 100 hộ dân xóm trại khu dân cư Quỳnh Bộ, thôn Quỳnh Phú, xã Gia Bình bắt đầu di chuyển tài sản đồ đạc đến nơi tạm cư. Vẫn còn tình trạng bến bãi tập kết cát sỏi sai quy định ngay dưới chân cầu. Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một bệnh nhân 68 tuổi bị suy đa tạng nguy kịch do uống rượu mật cá chấm để bồi bổ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 18 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách tại xã Gia Bình và phường Mão Điền. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn và các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sự tại thôn Phú Dư, xã Gia Bình, thăm tặng quà hai người có công tiêu biểu tại phường Mão Điền là bà Nguyễn Thị Ngoan tại tổ dân phố Yên Ngô, vợ liệt sĩ, ông Trịnh Tư tại tổ dân phố Thụy Mão là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh thân nhân liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh công hiến to lớn của các mẹ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đến thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Phương Liễu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà ông Trần Hữu Tống ở tổ dân phố Mao Dộc là thương binh hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41%. Ông Nguyễn Danh Tuân, tổ dân phố Hà Liễu là bệnh binh, hiện ông sức khỏe yếu. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh và gia đình. Đồng chí mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí cũng đề nghị các cấp các ngành và phường Phương Liễu tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp hy sinh của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những ngày này tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai việc khai quật lấy mẫu ADN các phần mộ chưa xác định được thông tin. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình đầy trách nhiệm nhằm trả lại tên cho những người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại nghĩa trang liệt sĩ Phù Trần, phường Từ Sơn, nơi có 259 phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ, vẫn còn 25 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Những ngày này, cùng với các lực lượng chức năng, tổ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ của tỉnh đang tập trung lấy mẫu ADN của các phần mộ này để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ. Công việc được tiến hành với sự thận trọng, tỉ mỉ và lòng thành kính. Trung tá Phạm Hoàng Hiệp, phụ trách tổ lấy mẫu số hóa hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết quyết tâm.
Suốt từ sáng nay là khai quật là mộ rất sâu rồi, đào trên dưới 1.5 mét. Quyết tâm là của địa phương với cả chúng tôi là quyết tâm tìm thấy bằng thấy các mộ liệt sĩ để sớm xác định được danh tính anh linh liệt sĩ.
Theo thống kê, toàn tỉnh có 2.758 mộ liệt sĩ tại 215 nghĩa trang thuộc 92 xã phường được đề nghị khai quật, lấy mẫu thu thập dữ liệu phục vụ xác định danh tính. Sau một tháng triển khai, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu thành công 526 phần mộ, đạt khoảng 19% tổng số mộ liệt sĩ đề nghị lấy mẫu trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ quá trình từ chuẩn bị hồ sơ, xác định vị trí phần mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, cập nhật dữ liệu số hóa đều được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, chính xác và thống nhất. Trung tá Vũ Trọng Tiệp, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Đây nó không chỉ là những cái nhiệm vụ mà chúng tôi xác định, đây nó là cái mệnh lệnh từ trái tim, cũng như là thực hiện với tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao nhất, tốt nhất là để sớm lấy được toàn bộ các cái mẫu sinh phẩm mà cần lấy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong cái thời gian sớm nhất, cụ thể là trong cố gắng trong cái trang trí.
Đằng sau mỗi phần mộ chưa rõ danh tính là nỗi mong mỏi kéo dài của biết bao gia đình liệt sĩ suốt hàng chục năm qua. Vì thế, mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay đều mang theo niềm hy vọng về một ngày những người đã hy sinh sẽ được trở về với tên tuổi của mình.
Thưa quý vị, tháng 7, tháng của những nghĩa cử tri ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Tại xã Hợp Thịnh, những giá trị truyền thống ấy đang được tuổi trẻ địa phương gìn giữ và lan tỏa bằng những hành động cụ thể. Từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên thanh niên đã có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ xã. Những lối đi được quét dọn sạch sẽ, cỏ dại quanh từng phần mộ được nhổ bỏ. Những tấm bia ghi danh được lau chùi cẩn thận. Mỗi nén hương được thắp lên không chỉ thể hiện lòng thành kính biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng xương máu của cha anh. Em Nguyễn Xuân Triều và em Đặng Thị Hồng Hảo, thôn Quế Sơn, xã Hợp Thịnh cùng bày tỏ.
Đoàn thanh niên chúng em đã phối hợp cùng với đoàn xã thực hiện các hoạt động như là thăm gặp mẹ anh hùng, mẹ Việt Nam anh hùng và thực hiện số hóa trên các nền tảng số và tham gia các chủ nhật xanh để dọn dẹp công tác, dọn dẹp khu vực nghĩa trang của các anh hùng liệt sĩ.
Với tinh thần của tuổi trẻ, chúng em sẽ tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn xã để hưởng ứng phong trào ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, để bày tỏ lòng biết ơn và tự hào đối với các thương binh liệt sĩ đã có công với Tổ quốc.
Không dừng lại ở đó, hành trình tri ân của tuổi trẻ Hợp Thịnh còn được nối dài bằng những hoạt động ý nghĩa hướng tới các gia đình chính sách. Tại ngôi nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Dùng, không khí hôm nay trở nên ấm áp hơn bởi sự có mặt của các đoàn viên thanh niên cùng chương trình bữa cơm tri ân. Một mâm cơm ấm cúng, những câu chuyện đời thường, những lời hỏi han chân thành đã góp phần mang đến niềm vui, sự sẻ chia đối với người mẹ đã hiến dâng người chồng, người con ưu tú cho Tổ quốc. Không giấu nổi nghẹn ngào, mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Sùng, thôn Quế Sơn, xã Hợp Thịnh xúc động.
Hôm nay là anh em thanh niên nó tổ chức bữa cơm đến đây thì tôi nấu nướng tổ chức bữa cơm ăn nhà tôi. Tôi thì phấn khởi quá, vui mừng quá.
Một bữa cơm không chỉ gắn kết tình cảm giữa các thế hệ mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với lịch sử dân tộc. Những nghĩa cử giản dị ấy đang làm cho phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nét đẹp thường xuyên của tuổi trẻ Hợp Thịnh. Về những hoạt động tiếp theo sẽ được Đoàn Thanh niên xã Hợp Thịnh triển khai, anh Nguyễn Thành Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hợp Thịnh cho biết.
Trong cái tháng 7 là tháng tri ân thì đoàn xã Hợp Thịnh đã tổ chức rất nhiều cái hoạt động liên quan đến công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thứ nhất đó là tổ chức các cái cuộc tuyên truyền liên quan về ngày truyền thống ngày tri ân liệt sĩ 27/7. Cái thứ hai nữa là đoàn xã Hợp Thịnh đã tổ chức những cái cuộc ra quân chủ nhật xanh và ngày thứ bảy tình nguyện vệ sinh nghĩa trang, vệ sinh đường làng ngõ xóm và vệ sinh hỗ trợ vệ sinh những hộ gia đình là thân nhân của những liệt sĩ. Thứ ba nữa đó là đoàn xã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà và động viên những thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã. Thì những hoạt động này thì nó là những hoạt động rất là ý nghĩa nhằm cho đoàn viên thanh niên trong toàn xã có thể hướng tới cái ngày kỷ niệm 27 tháng 7, thể hiện được cái tấm lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ và thể hiện được cái tấm tinh thần uống nước nhớ nguồn.
Những việc làm tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của tuổi trẻ xã Hợp Thịnh hôm nay, không chỉ làm ấm lòng những người ở lại mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ. Sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ luôn được khắc ghi. Sắc áo xanh tình nguyện sẽ tiếp tục viết tiếp truyền thống tri ân, nỗ lực học tập và cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng 3 trường trung học phổ thông với tổng kinh phí hơn 516 tỷ đồng. 3 trường trung học phổ thông được tỉnh đầu tư mở rộng giai đoạn 2026-2030 gồm trường trung học phổ thông Thuận Thành số 1, phường Thuận Thành, trung học phổ thông Gia Bình số 1, xã Nhân Thắng và trung học phổ thông Lương Tài số 2, xã Trung Kênh. Đây đều là các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Với tổng mức đầu tư 3 dự án là hơn 516 tỷ đồng, các trường tập trung mở rộng diện tích xây mới nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà để xe, sân thể thao, đồng thời thực hiện cải tạo nâng cấp phù hợp các khối nhà hiện trạng đã xuống cấp, qua đó góp phần tăng cường trang bị cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học trong tình hình mới.
Thưa quý vị, tiếp tục kế hoạch giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, ngày hôm nay hơn 100 hộ dân xóm trại, khu dân cư Quỳnh Bộ, thôn Quỳnh Phú, xã Gia Bình bắt đầu di chuyển tài sản đồ đạc đến nơi tạm cư. Trong ngày đầu tiên triển khai, 60 chiến sĩ bộ đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã về hỗ trợ các hộ dân di chuyển tài sản phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Từ sáng sớm, không khí tại xóm trại thôn Quỳnh Phú nhộn nhịp hơn thường ngày. Tại gia đình bà Nguyễn Thị Dung, 6 cán bộ chiến sĩ cùng với các thành viên trong gia đình đã bắt tay vào vận chuyển các đồ đạc là những vật dụng nặng đến nơi tạm cư. Theo bà Dung, nếu để gia đình vận chuyển thì rất khó khăn. Bà Nguyễn Thị Dung, xóm trại thôn Quỳnh Phú, xã Gia Bình tâm sự.
Nhờ được các đồng chí bên quân đội hỗ trợ cho gia đình để đi nơi về, gọi là gửi đồ để ở tạm cư. Sau này mai về đất tái định cư thì chúng tôi lại xin về.
Trong ngày đầu thực hiện di rời, 60 cán bộ chiến sĩ được phân chia theo từng nhóm đã không quản ngại thời tiết nắng nóng, cùng 12 xe ô tô được huy động đến từng nhà hỗ trợ người dân tháo dỡ, bốc xếp và vận chuyển tài sản, góp phần giúp quá trình di rời diễn ra nhanh chóng, an toàn và thuận lợi. Sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng bộ đội đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Anh Nguyễn Văn Tuất, xóm trại thôn Quỳnh Phú, xã Gia Bình xúc động nói.
Gia đình chúng em thì cũng là chấp hành cái chủ trương của nhà nước là để nhường đất cho dự án sân bay quốc tế Gia Bình. Thì cũng là mong muốn của bọn em thì cũng chỉ là muốn là nhà nước sao tạo điều kiện cho chúng em là sớm có đất để tái định cư, để bọn em xây nhà để ổn định cuộc sống hay cả ổn định công việc.
Những chiếc tủ, giường, bàn thờ và nhiều vật dụng nặng lần lượt được các cán bộ, chiến sĩ cùng người dân cẩn thận bốc xếp lên xe. Dưới cái nắng mùa hè, những mẫu áo lính vẫn miệt mài có mặt từng gia đình, góp sức để việc di rời diễn ra nhanh chóng, an toàn, giúp các hộ dân vơi bớt khó khăn trong ngày chuyển đến nơi ở mới. Ông Hoàng Công An, trưởng thôn Quỳnh Phú, xã Gia Bình thông tin thêm.
Hôm nay là các hộ dân của khu vực xóm trại thôn Quỳnh Phú chúng tôi cũng đã cơ bản di rời các vận dụng chuyển đi. Và hiện nay là còn một số các vận dụng đồ gia đình, vật đồ lặng đã được các lực lượng quân sự của xã về di rời giúp các bà con đã làm đến ngày hôm nay.
Không chỉ là sự hỗ trợ về sức người, hình ảnh những người lính sát cánh cùng nhân dân còn tiếp thêm niềm tin, sự sẻ chia trong giai đoạn nhiều đổi thay. Mỗi chuyến xe rời xóm cũ không chỉ chở theo tài sản của người dân mà còn mang theo quyết tâm chung tay vì dự án trọng điểm quốc gia.
Sáng ngày 18 tháng 7, xã Gia Bình tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước mạch bao quanh khu dân cư Quỳnh Bội, thôn Quỳnh Phú, xã Gia Bình. Khu dân cư Quỳnh Bội nằm sát dự án sân bay Gia Bình. Hơn 100 hộ dân thuộc xóm trại đã phải di rời nhường mặt bằng cho dự án. Quá trình san lấp mặt bằng đã làm chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thoát nước trong khu dân cư. Dự án đường giao thông và hệ thống thoát nước mặt khu dân cư Quỳnh Bội được đầu tư mới gồm 2.723 mét đường giao thông, mặt đường từ 2,5 đến 5 mét. Các đoạn thấp có nguy cơ ngập úng được đổ bê tông xi măng, nâng cao độ. Các đoạn đảm bảo cao độ được mở rộng và thảm bê tông nhựa, đảm bảo tính đồng bộ, thuận lợi trong khai thác và sử dụng. Hệ thống thoát nước mặt, xây dựng rãnh thoát nước dọc tuyến giải quyết cơ bản tình trạng đọng nước, ngập úng trong khu vực. Tổng vốn đầu tư trên 15,7 tỷ đồng. Công trình dự kiến thi công với thời gian 150 ngày.
Tại Sales Gallery Hồng Hà City, phường Song Liễu, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Việt Nam đã tổ chức khai trương căn nhà mẫu thứ hai trong bộ sưu tập Bitbox Collection, đồng thời công bố hợp tác với tập đoàn Equis và khởi công xây dựng ngôi trường đầu tiên tại Hồng Hạc City. Diễn ra chỉ ít ngày sau sự kiện khu đô thị Hồng Hạc City được vinh danh trong top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện thực hóa đại đô thị quy mô gần 198 ha tại cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, mà còn cho thấy một triết lý phát triển đô thị dài hạn đang được chuyển hóa từng bước thành không gian sống cụ thể. Tại sự kiện, các đại biểu và khách tham quan đã chứng kiến 3 dấu mốc lịch sử gồm chương trình ký kết hợp tác chiến lược giữa chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng và tập đoàn giáo dục Equest nhằm phát triển hệ thống giáo dục tại dự án. Equest là tổ chức giáo dục tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng toàn diện của Cornell, Hoa Kỳ. Lễ khởi công ngôi trường đầu tiên có tổng mức đầu tư khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Khai trương căn nhà mẫu thứ hai thuộc bộ sưu tập Best Book Collection, chuỗi 3 sự kiện đánh dấu bước thực hiện hóa chiến lược phát triển Hồng Hà City trở thành một đô thị dịch vụ toàn diện, nơi giáo dục là nền tảng để kiến tạo một cộng đồng văn minh và hạnh phúc. Cũng tại chương trình, khách tham quan được trực tiếp khám phá nhà mẫu, tìm hiểu hệ thống tiện ích nội khu quy hoạch tổng thể dự án, cũng như các sản phẩm thuộc phân khu đang được giới thiệu ra thị trường.
Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách ngày càng lớn, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng giúp nhiều gia đình từng bước ổn định nơi ở. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, thông qua chương trình cho vay nhà ở xã hội, đã có 1.414 căn nhà được xây dựng, sửa chữa hoặc mua mới từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm, chi nhánh đã giải ngân gần 2.930 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách lên hơn 15.400 tỷ đồng. Nguồn vốn được ưu tiên cho các chương trình phục vụ an sinh xã hội, trong đó có tín dụng nhà xã hội, giúp nhiều hộ gia đình có thêm điều kiện xây dựng, sửa chữa hoặc mua nhà, từng bước ổn định cuộc sống. Cùng với chương trình nhà xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách còn hỗ trợ gần 30.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm cho hơn 11.800 lao động và xây dựng cải tạo trên 27.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong 6 tháng cuối năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là cho vay nhà ở xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững, đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần đảm bảo an sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó với mùa mưa bão, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và nâng cao năng lực tiêu úng, năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp hai công trình trạm bơm Cẩm Bào xã Xuân Cẩm và trạm bơm Đức Mại xã Mỹ Thái với tổng mức đầu tư khoảng 950 tỷ đồng. Thời điểm này, các đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực thiết bị tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ đề ra. Những ngày này, trên công trường xây dựng trạm bơm Đức Mại, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng chục kỹ sư công nhân cùng nhiều máy móc thiết bị được huy động làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm. Đến nay, hạng mục cống xả qua đê đã cơ bản hoàn thành. Đây là hạng mục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định khả năng tiêu thoát nước và bảo đảm an toàn cho tuyến đê trong mùa mưa lũ. Anh Đặng Văn Trương, công ty đầu tư và xây dựng Hải Long cho biết.
Đơn vị nhà thầu cũng triển khai tập trung trọng điểm vào cái hạng mục cống qua đê để đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão. Mà hiện tại chúng tôi đã hoàn thành được 100% cái cống xả qua đê để đảm bảo trước mùa mưa bão.
Ông Phạm Đình Nam, Phó Giám đốc Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Sông Thương, cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục tiếp theo.
Chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công là lập tiến độ từng tuần và yêu cầu tư vấn giám sát là kiểm tra thứ nhất là về tiến độ, thứ hai là về chất lượng công trình để đảm bảo làm sao mà đạt cái tiến độ công trình chung nói chung và riêng cái cống xả này là đảm bảo cái chống lũ. Cái thứ hai nữa là yêu cầu đơn vị thi công là tập trung tất cả thiết bị máy móc và con người thi công 3K liên tục.
Tại công trường trạm bơm Cẩm Bào, tiến độ cũng đang được đẩy nhanh. Hạng mục cống xả qua đê cơ bản hoàn thành, bảo đảm yêu cầu an toàn trong mùa mưa bão năm nay. Song song với đó, đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục chỉnh trang tuyến đê, trong đó phần mái đê phía sông đã hoàn thành trên 50% khối lượng. Ông Nguyễn Quang Hưng, công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Dương nói về công tác triển khai thi công.
Nhà thầu đã tăng ca, tăng máy, tăng người để khẩn trương làm những hạng mục liên quan đến vấn đề phòng chống thiên tai, phòng chống lụt bão, nhất là phần hạng mục cống xả qua đê. Thì đến bây thời điểm này mà nói thì cái hạng mục cống xả qua đê nhà thầu đã về cơ bản đã hoàn thành tất cả các cái hạng mục mà liên quan đến vấn đề phòng chống lụt bão thiên tai trong mùa mưa lũ năm nay. Và hiện nay thì nhà thầu cũng đang đẩy nhanh tiến độ để thi công hoàn thành tất cả các hạng mục còn lại để đưa công trình sớm đưa vào khai thác và sử dụng.
Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Sông Thương cho biết thêm.
Chúng tôi đã sử dụng nhiều những cái biện pháp đồng bộ khác nhau, đôn đốc tiến độ các nhà thầu cùng đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị tư vấn quản lý dự án, triển khai đồng bộ bằng nhiều biện pháp, thực hiện rất nhiều các hạng mục đồng thời như hạng mục cống xả qua đê, hạng mục bể hút nhà máy, buồng hút nhà máy, rồi hạng mục chỉnh trang đê, trong đó đặc biệt là cống xả qua đê thì chúng tôi đã hoàn thiện, đã lắp được cánh cống, đảm bảo được công tác phòng chống thiên tai trong mùa bão năm nay.
Hai công trình trạm bơm khẩn cấp Cẩm Bào và Đức Mại khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu úng, bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, giảm thiểu nguy cơ ngập úng cho khu vực sản xuất nông nghiệp và khu dân cư, đồng thời đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai trong điều kiện thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội bền vững cho địa phương.
Mặc dù không được phép kinh doanh tập kết cát sỏi dưới chân cầu, tuy nhiên hoạt động này vẫn diễn ra ở một số địa phương. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới những hạn chế và sự thiếu minh bạch cũng như trách nhiệm trong công tác quản lý. Theo quy định và giới hạn hành lang an toàn đối với công trình cầu, cống thì các vị trí tập kết dưới chân cầu phụ thuộc vào chiều dài của cầu. Trong đó quy định khoảng cách 150m áp dụng đối với chiều dài của cầu là 300m và 100m đối với cầu có chiều dài từ 60 đến 300m. Quy định là vậy, song thực tế hiện nay tình trạng tập kết cát sỏi ngay dưới chân cầu vẫn diễn ra. Cụ thể tại km 15+048 qua khu vực cầu Đầm, phường Phượng Sơn vẫn còn tình trạng hộ gia đình tập kết cát sỏi ngay dưới chân cầu gây phản cảm. Được biết khu vực này trước đây được hộ ông Bùi Văn Cường ở tổ dân phố Xuân An làm bến bãi kinh doanh cát sỏi. Năm 2023, khi cầu Đầm được xây dựng thì bến bãi đã thực hiện tháo dỡ mố cầu và không cho tàu thuyền neo đậu. Dù địa phương đã nhiều lần nhắc nhở hộ gia đình vận chuyển toàn bộ số cát sỏi còn lại ra khỏi khu vực dưới chân cầu, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đáng nói thực trạng này không chỉ có phường Phượng Sơn mà nó còn diễn ra ở nhiều địa phương khác khi có tuyến sông chảy qua.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin khác. Theo thông tin từ ngành y tế Bắc Ninh, tính đến thời điểm hiện tại, 45 trên tổng số 99 trạm y tế hoàn thành triển khai bệnh án điện tử. Ngành y tế Bắc Ninh đặt mục tiêu đến 30 tháng 7, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh triển khai bệnh án điện tử. Mục tiêu này sớm hơn 6 tháng so với lộ trình của Bộ Y tế đề ra. Do đó, bên cạnh 54 cơ sở y tế có giường bệnh đã triển khai thành công bệnh án điện tử, các phòng khám đa khoa và trạm y tế các xã phường đã tích cực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng phần mềm, đào tạo nhân lực. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ có 6 trên 67 phòng khám đa khoa và 45 trên 99 trạm y tế triển khai bệnh án điện tử. Theo Sở Y tế, khó khăn lớn nhất hiện nay là các đơn vị thiếu bộ phận chuyên môn nên chưa nghiên cứu hết các văn bản liên quan của Sở hướng dẫn về triển khai bệnh án điện tử. Đặc biệt hệ thống hạ tầng thông tin cũ lạc hậu chưa đồng bộ, đòi hỏi đầu tư thêm. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn thông tin cũng yêu cầu đội ngũ nhân lực vận hành được đào tạo bài bản. Để tháo gỡ những khó khăn này, Sở Y tế thành lập tổ hỗ trợ riêng cho các phòng khám, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện đa khoa hỗ trợ các trạm y tế hoàn thiện công bố hồ sơ bệnh án điện tử trong thời gian sớm nhất.
Ngày 18 tháng 7, Hội Đông y tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên phường Thuận Thành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 115 thương binh bệnh binh trên địa bàn phường. Các thương binh bệnh binh phường Thuận Thành được đoàn y bác sĩ của Hội Đông y tỉnh khám kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại như bắt mạch, siêu âm tổng quát, xét nghiệm đường máu mao mạch, tư vấn cách sử dụng thuốc, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa một số bệnh thông thường. Tại chương trình, Hội Đông y tỉnh cấp phát thuốc miễn phí điều trị và hỗ trợ điều trị các bệnh thiểu năng tuần hoàn não, mất ngủ, cảm cúm, đau xương khớp, đau thần kinh tọa, giải độc gan, sỏi thận, dạ dày, đại tràng. Đây là những chế phẩm dạng cao đơn hoàn tán do tỉnh Hội Đông y bào chế, được thừa kế từ các bài thuốc cổ truyền. Với ý nghĩa tri ân sự hy sinh cống hiến của các thế hệ cha anh cho hòa bình độc lập dân tộc, hoạt động khám tư vấn và cấp thuốc cho các thương bệnh binh và đối tượng chính sách, thân nhân người có công được Hội Đông y tỉnh duy trì nhiều năm nay.
Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một bệnh nhân 68 tuổi bị suy đa tạng nguy kịch do uống rượu mật cá chấm để bồi bổ. Bệnh nhân nhập viện tại khoa hồi sức tích cực chống độc trong tình trạng vô niệu, thận không sản xuất đủ nước tiểu. Sau hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân suy đa tạng, suy thận cấp, vô niệu và suy gan cấp do ngộ độc mật cá chấm và triển khai cấp cứu lọc máu liên tục. Sau 7 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, chức năng gan dần hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định. Bệnh nhân được chuyển sang khoa nội thận để tiếp tục điều trị, theo dõi và phục hồi chức năng thận. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định và được các bác sĩ cho ra viện. Các bác sĩ khuyến cáo trong mật cá chấm chứa độc tố cực mạnh, hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh hay bồi bổ mà gây suy gan thận cấp tính, suy đa tạng và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, người dân tuyệt đối không ăn hoặc uống mật cá dưới bất kỳ hình thức nào.
Thưa quý vị và các bạn, mùa hè với nền nhiệt độ cao xen kẽ những đợt mưa dông kéo dài đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi khuẩn, virus phát triển, khiến số ca mắc các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em có xu hướng gia tăng. Tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, nhiều trẻ nhập viện do mắc các bệnh như adenovirus, tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm phổi và các bệnh đường hô hấp. Những ngày này, khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã tiếp nhận các bệnh nhân nhi đến khám và điều trị do mắc các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa và các bệnh truyền nhiễm theo mùa. Trong đó đáng chú ý có bệnh adenovirus với biểu hiện sốt cao kéo dài, ho nhiều, viêm đường hô hấp và phải theo dõi điều trị nội trú. Ngoài ra, nhiều trẻ khác nhập viện do viêm phổi, viêm phế quản, tay chân miệng, tiêu chảy cấp và các bệnh do thời tiết thay đổi thất thường. Chị Ngô Thị May, phường Trạm Lộ cho biết về tình trạng con mình.
Cháu ho mấy cả đau mắt chị ạ. Em cho lên viện từ hôm qua, ở đây bác sĩ kiểm tra thì cháu bị nhiễm virus adeno ạ.
Còn đây là tình trạng của con chị Trịnh Thị Thơm, phường Quế Võ.
Nhà em thì sang đây với tình trạng là bé sốt cao trên 40 độ. Nói chung gia đình là cũng lo lắng, tại vì con vừa mổ ruột thừa xong cho nên là sợ là vết mổ có vấn đề gì đấy. Nhưng mà đến khi sang khoa nhi khám thì phát hiện con bị sốt virus nên là bác sĩ cho sang đây điều trị. Con nằm đây được 2 hôm thì con cũng đã tiến triển rất tốt.
Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa nhiều làm sức đề kháng của trẻ suy giảm, tạo điều kiện cho virus và vi khuẩn phát triển mạnh. Với nhiều gia đình hay cho trẻ nhỏ đi bơi tại các bể bơi công cộng cũng dễ mắc adenovirus vì nguồn nước không được thay rửa thường xuyên. Đặc biệt, trẻ nhỏ, trẻ có bệnh nền hoặc sức đề kháng yếu là những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao và dễ diễn biến nặng nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Bác sĩ Kiều Anh Tùng, khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cho biết rõ hơn về nguy hiểm của loại virus này.
Bệnh adenovirus thì cũng rất là nguy hiểm đấy. Nó thường gây ra sốt cao liên tục. Các con sốt cao 39-40 độ. Một số bạn sốt cao quá có thể gây co giật ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Và sốt rất kéo dài, nhiều bạn phải sốt đến 4-5 ngày.
Để chủ động phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống, cho trẻ ăn chín uống sôi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo và hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người khi đang có bệnh dịch lưu hành. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Bác sĩ Kiều Anh Tùng, khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đưa ra khuyến cáo.
Những khuyến cáo như là phải thường xuyên rửa tay, vệ sinh sạch sẽ cả về tay này, về thực phẩm, thức ăn cho các con, và ra ngoài thì cũng nên đeo khẩu trang. Có một số dịch bệnh cũng khá là bùng lên trong cái giai đoạn này.
Mùa hè với diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm ở trẻ vẫn hiện hữu. Chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị đúng cách không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho mỗi trẻ em, mà còn góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.
Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Việt Yên cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc cá chết hàng loạt tại ao nuôi của một hộ gia đình. Vụ việc được xác định xảy ra tại ao nuôi của gia đình ông Bùi Văn Phóng ở tổ dân phố Trung Xuân. Gia đình ông Phóng có khoảng 8 sào ao nuôi cá. Khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 7, trong lúc ra kiểm tra ao, ông bất ngờ phát hiện cá nổi dày trên mặt nước, liên tục ngớp khí, 4 máy sục oxy phục vụ ao nuôi vẫn hoạt động bình thường. Chỉ sau một thời gian ngắn, cá bắt đầu chết hàng loạt. Số cá chết chủ yếu là rô phi được nuôi khoảng 7 tháng, trọng lượng từ 0,8 đến 1,2 kg một con. Ước tính có khoảng 3.000 con cá bị chết, tổng trọng lượng hơn 3 tấn, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Việt Yên đã cử cán bộ xuống kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc và lấy mẫu nước ao để kiểm nghiệm và làm rõ nguyên nhân cá chết.
Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.